chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ ngày 11 tháng 8 năm 2024. 30 phút chương trình truyền đến quý vị những nội dung đáng chú ý. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện điều tra tình hình lao động tiền lương trong doanh nghiệp năm 2024 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại 8 vùng kinh tế của cả nước.
Hiện tượng La Nina khiến mưa bão lũ có khả năng xuất hiện dồn dập từ tháng 9 đến tháng 11 ở nước ta với nhiều diễn biến phức tạp.
Đến cuối năm nay, thành phố Cần Thơ sẽ hoàn thành 2.382 căn hộ nhà ở xã hội theo kế hoạch xây dựng 9.100 căn đến năm 2030.
Thúc đốt tăng cường các biện pháp phòng ngừa sạt lở, đảm bảo an toàn cuộc sống sinh hoạt sản xuất của người dân địa phương.
WHO dự kiến nâng cảnh báo cao nhất về bệnh đậu mùa khỉ trước bối cảnh dịch bệnh đang lan rộng tại các nước châu Phi.
Liên Hợp Quốc thông qua dự thảo Công ước về phòng chống tội phạm mạng. Khi đi vào hiệu lực, đây sẽ trở thành văn kiện pháp lý quốc tế đầu tiên mang tính toàn cầu quản lý không gian mạng.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa quyết định điều tra tình hình lao động tiền lương trong doanh nghiệp năm 2024 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, làm căn cứ xem xét tăng lương tối thiểu vùng năm 2025. Việc điều tra sẽ được tiến hành tại 3.400 doanh nghiệp của 18 tỉnh, thành phố, đại diện cho 8 vùng kinh tế của cả nước, có số lượng doanh nghiệp lớn, thị trường lao động phát triển.
Các khu vực điều tra gồm vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Đông Bắc, vùng Bắc Trung Bộ, vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, vùng Tây Nguyên, vùng Đông Nam Bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, vùng Đông Nam Bộ gồm có thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ là tỉnh Long An, thành phố Cần Thơ. Việc điều tra này nhằm thu thập các thông tin về tình hình sản xuất, kinh doanh, lao động, tiền lương trong doanh nghiệp, từ đó cung cấp cơ sở cho việc điều chỉnh mức lương tối thiểu trong năm 2025 theo hoạt động của Hội đồng Tiền lương Quốc gia, đồng thời phục vụ công tác quản lý, công bố định kỳ mức tiền lương bình quân trên thị trường lao động, để doanh nghiệp, người lao động tham khảo, làm cơ sở thương lượng tiền lương.
Từ ngày 1 tháng 8 vừa qua, Cơ quan Bảo hiểm xã hội đã thực hiện trực tiếp chuyển tiền chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân của người hưởng tại 43 tỉnh, thành phố. Các tỉnh còn lại sẽ thực hiện chi trả theo phương thức này từ ngày 1 tháng 9.
Theo cơ quan này, luật bảo hiểm xã hội quy định, người lao động có quyền nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội thông qua tài khoản tiền gửi của người lao động mở tại ngân hàng. Để đảm bảo tốt quyền và lợi ích này của người hưởng, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tập trung đẩy mạnh phương thức chi trả qua tài khoản cá nhân tại ngân hàng, song song triển khai linh hoạt các hình thức khác như chi tiền mặt trực tiếp tại các điểm chi trả, chi thông qua chủ sử dụng lao động, chi tại nhà nếu là người già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật, không có khả năng đi đến điểm chi trả.
Theo các chuyên gia, trạng thái La Nina từ tháng 9 đến tháng 11 năm nay với xác suất từ 60 đến 70%. Khí quyển đại dương chuyển trạng thái nhanh từ nóng sang lạnh gây ra hệ quả thời tiết xấu ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Như vậy, thời điểm La Nina tác động đến thời tiết Việt Nam đang cận kề. Dự báo hiện tượng mưa bão, lũ có khả năng xuất hiện dồn dập từ tháng 9 đến tháng 11 với nhiều diễn biến phức tạp. Từ nay đến hết tháng 9 là mùa mưa lũ chính ở Bắc Bộ nên vẫn xuất hiện các đợt mưa lớn. Khu vực vùng núi phải cảnh giác ở mức cao với nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. La Nina có thể làm gia tăng tần suất và cường độ của bão và áp thấp nhiệt đới, đặc biệt là trong giai đoạn cuối năm. Từ nay đến hết năm 2024, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 8 đến 10 cơn bão áp thấp nhiệt đới, trong đó có từ 4 đến 5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.
Sau gần 3 ngày vận hành tính đến trưa ngày hôm qua, 10 tháng 8, tuyến đường sắt trên cao Nhổn – Ga Hà Nội đã phục vụ hơn 100.000 lượt hành khách. Nhiều người dân đã xếp hàng tại các nhà ga để tham quan trải nghiệm. Nhiều thời điểm khách hàng đổ về đông, nhân viên nhà ga tàu điện Nhổn – Ga Hà Nội phải phát vé giấy để nhanh chóng giải tỏa hành khách.
Tuyến đường sắt được đánh giá là nhanh chóng, hiện đại và sẽ thu hút lượng khách lớn, đặc biệt là những người có nhu cầu đi học và đi làm. Công tác vận hành, quản lý, bảo đảm an toàn và sự hài lòng cho hành khách. Từ sớm tại các nhà ga, công tác vận hành được nhân viên nhà ga, lái tàu, nhân viên an ninh thực hiện thuần thục. Từ khâu bán vé lên xuống tàu đều được tự động hóa. Sau 15 ngày miễn phí, tuyến Nhổn ga Hà Nội sẽ áp dụng chính sách giá vé tương tự tuyến Cát Linh Hà Đông. Cụ thể giá vé 8.000 đồng là thấp nhất và đi cả tuyến là 12.000 đồng. Đi cả ngày không giới hạn số tuyến là 24.000 đồng. Giá vé phổ thông 200.000 đồng một tháng, học sinh sinh viên 100.000 đồng một tháng. Với tập thể từ 30 người mua trở lên, giá vé là 140.000 đồng.
Thành phố Hà Nội thực hiện chính sách vé miễn phí cho các đối tượng ưu tiên như trẻ em dưới 6 tuổi, người có công, người cao tuổi trên 60 tuổi, người khuyết tật. Tiếp theo chương trình là những thông tin của Thành phố Cần Thơ. Thực hiện quyết định số 2045 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận huyện và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện quyết định nêu trên.
Theo khung kế hoạch, thời gian năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc tự trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tự trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Tổ chức khai giảng vào ngày 5 tháng 9 năm 2024. Kết thúc học kỳ 1 trước ngày 18 tháng 1 năm 2025. Hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2025. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30 tháng 6 năm 2025. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31 tháng 7 năm 2025, thì tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 dự kiến diễn ra trong ngày 26 và 27 tháng 6 năm 2025.
Theo Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ, thành phố đang triển khai kế hoạch xây dựng 9.100 căn nhà ở xã hội nhằm thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 theo quyết định số 338 của Thủ tướng Chính phủ. Đến cuối năm nay, hoàn thành 2.382 căn.
Theo kế hoạch xây dựng 9.100 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2022-2025 là 4.100 căn và giai đoạn 2026-2030 là 5.000 căn. Về lộ trình cụ thể, thành phố đã đăng ký với Bộ Xây dựng sẽ hoàn thành 2 dự án với 1.535 căn hộ nhà ở xã hội trong năm 2024. Tiến độ thi công hiện nay đã đạt từ 65-70% khối lượng. Qua rà soát, đến ngày 30 tháng 4 năm 2024, thành phố đã hoàn thành 847 căn nhà ở xã hội, cùng với mục tiêu năm 2024 hoàn thành thêm 1.535 căn. Như vậy, đến cuối năm 2024 này, thành phố Cần Thơ sẽ hoàn thành 2.382 căn hộ nhà ở xã hội, đạt 58,1% so với chỉ tiêu Thủ tướng giao trong giai đoạn 2021-2025. Phần còn lại, 1.718 căn theo chỉ tiêu. Thành phố Cần Thơ đã có kế hoạch triển khai cụ thể trong năm 2025.
Hiện nay, thành phố Cần Thơ công khai giới thiệu quỹ đất đầu tư xây dựng nhà ở xã hội độc lập cho các doanh nghiệp để nghiên cứu, đề xuất đầu tư và đã giao cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Sau khi được phê duyệt sẽ tiến hành đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ, trong tháng 7 năm nay, thành phố cấp 6 mã số vùng trồng. Kết quả này nâng tổng số mã số vùng trồng được cấp đến nay là 199 mã số với tổng diện tích trên 2.670 hectare cây trồng chủ lực như xoài, vú sữa, nhãn, sầu riêng, xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Úc, Nhật Bản, Trung Quốc.
Đối với cơ sở đóng gói, thành phố tiếp tục theo dõi giám sát 16 mã số với 9 doanh nghiệp tham gia. Để đưa các loại trái cây lên các kênh bán hàng cao cấp, xuất khẩu sang các thị trường khó tính, thành phố Cần Thơ tiếp tục hỗ trợ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp xây dựng và cấp mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường. Theo đó, ngành nông nghiệp hỗ trợ nông dân tổ chức lại sản xuất, thúc đẩy liên kết, hình thành các vùng trồng cây chuyên canh, tập trung, gắn với các hợp tác xã, tổ hợp tác để tạo điều kiện thuận lợi trong cấp mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói cũng như liên kết với doanh nghiệp xuất khẩu.
nhằm đáp ứng yêu cầu truy xuất ngược dòng, nguồn gốc sản phẩm, qua đó tạo niềm tin cho người tiêu dùng, nâng giá trị, đẩy mạnh tiêu thụ. Thời gian qua, ngành nông nghiệp Cần Thơ nỗ lực tư vấn hỗ trợ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp cấp mã truy xuất nguồn gốc điện tử QR code cho sản phẩm hàng hóa của thành phố, nhất là nông sản.
Theo đó, ngành nông nghiệp đã phối hợp với sở ban ngành địa phương cấp QR code cho 240 chủ thể sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản với 589 sản phẩm. Các sản phẩm được hỗ trợ cấp QR code phần lớn được chứng nhận theo chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, được xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và những sản phẩm nông nghiệp chủ lực của thành phố: thịt gia súc, rau ăn lá, rau ăn quả, nấm dược liệu, vú sữa, xoài, nhãn, sầu riêng, cá tra, cá thác lát, vân vân. Đây là bước khởi đầu thành công trong việc vận động nông dân, cơ sở sản xuất hiểu từng bước tham gia truy xuất nguồn gốc và có tiềm năng nhân rộng cho toàn ngành nông nghiệp.
Sáng nay tại công viên cầu đi bộ thuộc bến Ninh Kiều, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức giải đua thuyền giáng sấp thành phố Cần Thơ mở rộng lần thứ 3 năm 2024 và biểu diễn đua thuyền kayak. Đến dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Tiền Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều.
Giải đua thuyền giáng sấp thành phố Cần Thơ năm nay thu hút gần 400 vận động viên đến từ các trung tâm văn hóa thể thao, trường cao đẳng, đại học, các bệnh viện trên địa bàn thành phố Cần Thơ và một số vận động viên tự do đến từ các tỉnh thành phố khu vực phía Nam. Có 3 bảng thi đấu gồm đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ tranh tài cùng cự ly 500m. Sau gần 3 giờ đồng hồ sôi nổi tranh tài, trải qua các vòng loại bán kết và chung kết, ban tổ chức đã chọn ra các cặp đôi xuất sắc và lần lượt trao giải nhất, nhì, ba, tư, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười cho các đội có thành tích cao tại cuộc đua. Ban tổ chức cũng đã trao kỷ niệm chương cho một số vận động viên tích cực tham gia giải và trao thưởng cho các cá nhân tham gia biểu diễn thuyền kayak.
Tính đến cuối tháng 7, quận Bình Thủy đã giải ngân đạt hơn 29% kế hoạch vốn xây dựng cơ bản được giao. Trong năm, quận đã bố trí vốn cho 19 công trình, trong đó 5 công trình chuẩn bị đầu tư và 14 công trình thực hiện đầu tư.
Đến nay đã khởi công mới 5 công trình, hoàn thành 3 công trình, đã phê duyệt quyết toán 6 công trình. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án còn chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân do người dân cho rằng giá đất thấp, khiếu nại kéo dài, không chịu nhận tiền bồi thường bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.
Thưa quý vị và các bạn, đầu năm đến nay trên địa bàn quận Thốt Nốt đã xảy ra nhiều vụ sạt lở trên các tuyến sông do trung ương và địa phương quản lý. Tuy không gây thương vong nhưng cũng thiệt hại tài sản và ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa sạt lở, đảm bảo an toàn cuộc sống sinh hoạt sản xuất của người dân đang được địa phương này thực hiện.
Một vụ sạt lở tại phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt vừa mới xảy ra. Tuy không gây thiệt hại về người, nhưng cũng cắt đứt giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt sản xuất của người dân. Không riêng Thuận Hưng mà từ đầu năm đến nay, địa bàn các phường Thới Thuận, Thốt Nốt, Tân Hưng và Thuận An cũng đã xảy ra một số vụ sạt lở, dông lốc. Ông Trương Tiến Lực, trưởng phòng kinh tế, phó ban chỉ huy phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Thốt Nốt, cho biết.
Phối hợp với ban chỉ huy của thành phố để triển khai các quyết định khẩn cấp để khắc phục những cái điểm sạt lở trên địa bàn của quận. Ban chỉ huy cũng đã có cái là sự chủ động trong công tác phòng chống. Qua đó thì cũng là coi như là đề nghị với ban chỉ huy các phường là rà soát nắm lại tình hình các cái điểm có nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn của quận, để có cái đưa vào cái kế hoạch để là khắc phục.
Quận triển khai thực hiện công tác vận động tuyên truyền người dân sinh sống cặp sông, các chủ lồng bè cảnh giác với mưa dông, chằng buộc lại nhà cửa và có biện pháp di dời đến nơi an toàn khi thời tiết diễn biến phức tạp. Đồng thời phối hợp với các phường triển khai phương án gia cố những đoạn sạt lở cục bộ, phát quang mé nhánh cây xanh trên đường, không để ngã tàn khi có mưa dông. Ông Thạch Trần Xuân Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thông tin.
Phân công từng thành viên trong ban chỉ đạo là phân công xuống khu vực để đi khảo sát thực tế những cái nơi mà có dấu hiệu sạt lở cũng như là những cái nơi mà có nguy cơ vấn đề mà dông lốc xảy ra. Thì bên cạnh đó thì cũng đã là tuyên truyền vận động người dân những cái khu vực này là thường xuyên quan tâm đến vấn đề gia cố đê bao cũng như là mé cây xanh để đảm bảo công tác phòng chống thiên tai.
Ông Phùng Đỗ Đức Hiền, Phó trưởng phòng quản lý đô thị quận Thốt Nốt, nói.
thì phòng quản lý đô thị đã phối hợp với thanh tra thông kiểm tra cụ thể các từng bến đò, và đối với bến đò là phải đảm bảo về an toàn kỹ thuật, đối với chủ bến là phải đảm bảo an toàn kỹ thuật, cho cắt tỉa những cây bóng mát, cắt tỉa để gọn để cho không có ngã đổ trong mùa bão, để tránh ngã đổ trong mùa bão. Cái đơn vị mà duy trì chiếu sáng là kiểm tra cụ thể từng tiếng để phát hiện những cái rò rỉ điện là khắc phục ngay.
Bên cạnh đó, quận còn tập trung cho việc hoàn thiện kế hoạch nâng cấp đường và xử lý hệ thống cống thoát nước để chống ngập khi có mưa bão triều cường. Đến nay, công tác này đã cơ bản hoàn thành và chuẩn bị đưa vào sử dụng. Ông Võ Nguyên Trung, ngụ phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, chia sẻ.
Cái cao độ nền ở đây, theo như tôi biết, là và cái hệ thống cống mà đã cải tạo là như vậy, thì không phải là năm sau mà nhiều năm nữa, có thể là trên chục năm nữa, con đường này vẫn sáng xanh sạch đẹp. Nó sẽ không có còn cái tình trạng mà mưa ngập hay là nước triều cường dâng lên nó ngập.
Công tác kiểm tra các hoạt động vận chuyển hành khách hàng hóa trên sông cũng được các ngành chức năng trong quận triển khai. Toàn quận có 10 bến đò, bến phà lớn nhỏ và hàng chục bến thủy nội địa đều được kiểm tra để đảm bảo an toàn cho việc lưu thông trên sông nước. Ông Ngô Hồng Tuấn, quản lý bến phà Thốt Nốt, Tân Lộc, quận Thốt Nốt cho biết.
Thông báo cho thị trường là khi có dông bão, mưa gió lớn thì ngưng phương tiện, không được đưa rước hành khách. Chờ dông bão qua rồi mới được đưa để đảm bảo an toàn cho người dân qua bến.
Chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa thiệt hại do mưa bão, dông lốc, triều cường gây ra sẽ hạn chế được thiệt hại trong mùa mưa bão năm nay.
Quý thính giả thân mến, sau 10 năm thực hiện chỉ thị số 40 ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội, đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền ca cấp. Qua đó giúp hoạt động tín dụng chính sách ở huyện Phong Điền ngày càng tăng trưởng, giúp nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Đây sẽ là nội dung được chuyển đến quý vị ngay sau đây.
Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Phong Điền đang triển khai 12 chương trình tín dụng ưu đãi với dư nợ đạt trên 539 tỷ 594 triệu đồng, tăng trưởng 2 tỷ 439 triệu đồng so với năm 2014. Trong 10 năm qua, có gần 77.900 lượt hộ được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Phong Điền, qua đó góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng trước các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, tiến tới kiểu mẫu. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của toàn huyện giảm còn 0,66%, thu nhập bình quân đầu người đạt 75,1 triệu đồng một người mỗi năm. Dương lên thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, bà Lê Thị Muộn, ngụ ấp Trường Tây, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, chia sẻ.
Tôi cũng nhờ mấy ở ngân hàng, do vậy đó tôi cũng thoát nghèo, tôi cũng mừng, tôi cũng gắng cố gắng mà ăn cho khá lên, không còn nghèo nữa. Nguồn vốn đó tôi cũng đi mua gánh bông bưng ở ngoài chợ, mua bán đồ gãy đó, rồi cũng có cái cuộc sống cũng khỏe.
Với phương thức ủy thác nguồn vốn vay cho các tổ chức chính trị xã hội để giúp nguồn tín dụng đến tay người dân được thuận lợi và dễ dàng, hiện các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện đang quản lý 259 tổ tiết kiệm và vay vốn tại tất cả 75 ấp trong huyện. Bà Quỳnh Thị Quỳnh Giao, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Thới, chia sẻ.
Thì từ khi mà ra đời cái chỉ thị 40 này á, thì hội phụ nữ được cái sự quan tâm của cấp ủy, của ủy ban nhân dân rất là nhiều để hỗ trợ cho hội phụ nữ thực hiện cái sự ủy thác đó, tín dụng đối với ngân hàng xã hội. Đặc biệt là sự tham gia của mặt trận, tổ quốc và các đoàn thể khác thì cũng được nâng lên, cũng cùng nhau phối hợp tuyên truyền để người dân nắm rõ hơn các chủ trương chính sách về an sinh xã hội, đặc biệt là về cái tín dụng chính sách.
Đặc biệt, từ khi có chỉ thị 40 đến nay, hàng năm Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền đều quan tâm dành một phần nguồn vốn từ ngân sách địa phương, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để bổ sung nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn huyện. Tính đến tháng 4 năm nay, tổng nguồn ngân sách cho Ủy ban Nhân dân huyện trích chuyển sang Ngân hàng Chính sách Xã hội là 6 tỷ 390 triệu đồng và được triển khai đến 7/7 xã thị trấn, 100% ấp trên địa bàn huyện. Bà Nguyễn Hồ Phương Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thới, cho biết thêm.
thì đảng ủy, ủy ban dân xã là thường xuyên chỉ đạo các hội đoàn thể nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn là củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, thường xuyên phân tích nguyên nhân các khoản nợ quá hạn, nợ khoanh, rồi thành lập tổ thu hồi nợ khó đòi, rồi thường xuyên rà soát các hộ bỏ đi khỏi nơi cư trú, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến về các hoạt động tín dụng chính sách xã hội, rồi thực hiện tốt việc bình xét đối tượng vay vốn, thực hiện giám sát phiên giao dịch tại xã, kiểm tra sử dụng vốn vay đúng mục đích.
Để tiếp tục phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn trong thời gian tới, bà Nguyễn Thùy Trang, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phong Điền cho biết.
Thì về phía phòng giao dịch thì cũng sẽ thường xuyên là tham mưu kiện toàn, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách để tăng cường các công tác kiểm tra, kiểm soát, để tổ chức tập huấn phổ biến quy trình nghiệp vụ theo các quy định của ngân hàng chính sách là đến cán bộ viên chức và người lao động trong đơn vị. Thì phòng giao dịch cũng có giải pháp là chủ động thực hiện việc huy động, quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả, chú trọng chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm giao dịch xã.
Có thể khẳng định, sự ra đời của chỉ thị 40 đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp, từ đó tạo điều kiện để hoạt động tín dụng chính sách phát huy hiệu quả, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương, ổn định trật tự an toàn xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước.
Những thông tin y tế đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình thời sự. Ủy ban khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới WHO dự kiến nhóm họp vào ngày 14 tháng 8 tới để quyết định xem có ban bố cảnh báo cao nhất đối với đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ đang lan rộng tại một số quốc gia châu Phi hay không.
Ủy ban sẽ đưa ra quan điểm liệu đợt bùng phát này có phải là tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng gây quan ngại quốc tế hay không. Nếu đúng như vậy, ủy ban sẽ khuyến cáo những biện pháp hiệu quả để phòng ngừa và ngăn bệnh lây lan. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC châu Phi mới đây kêu gọi hành động khẩn cấp để ngăn chặn sự lây lan đáng lo ngại của bệnh đậu mùa khỉ trên khắp lục địa. Tính đến nay, đã có ít nhất 16 quốc gia châu Phi ghi nhận ca bệnh. Kể từ tháng 1 năm 2022, trên 38.400 ca nhiễm và 1.456 ca tử vong vì bệnh đậu mùa khỉ đã được ghi nhận. Cộng hòa Dân chủ Congo hiện là nước chịu ảnh hưởng nặng nhất do đợt bùng phát lần này. Tính đến ngày 3 tháng 8, nước này báo cáo có gần 14.500 ca mắc hoặc nghi ngờ mắc, trong đó có 455 ca tử vong.
Hàng trăm triệu người mắc triệu chứng hậu COVID-19 kéo dài. Đây là kết quả một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Nature Medicine.
Nghiên cứu chỉ ra rằng phí tổn kinh tế ước tính từ các yếu tố như dịch vụ chăm sóc sức khỏe, người mắc COVID-19 kéo dài, không thể quay lại làm việc là khoảng 1.000 tỷ đô la Mỹ. Trên toàn cầu, mỗi năm tương đương 1% GDP toàn cầu. Bên cạnh đó, khoảng 6% người trưởng thành trên toàn thế giới đã mắc các triệu chứng hậu COVID-19 kéo dài. Nhiều người vẫn chưa phục hồi hoàn toàn và việc điều trị căn bệnh này vẫn là một trong những thách thức lớn nhất.
Một thông tin đáng chú ý của ngành y tế trong nước đó là các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa phẫu thuật thành công ca ghép khí quản kết hợp tạo hình thực quản. Đây là trường hợp hiếm gặp trong y văn thế giới và lần đầu tiên được thực hiện thành công tại Việt Nam.
Người bệnh là nam thanh niên LVN, 25 tuổi, thanh hóa, bị tổn thương phức tạp, hẹp dài khí quản sát thanh muôn, rò và hẹp thực quản sau chấn thương tai nạn giao thông. Ca mổ bước đầu thành công. Sau một thời gian điều trị tích cực, người bệnh được ra viện và trở về nhà vào ngày 25 tháng 6 năm 2024. Kết quả kiểm tra ngày 7 tháng 8 cho thấy người bệnh có sự thay đổi hoàn toàn, tăng cân trở lại, sức khỏe tiến triển tốt, ăn được bằng đường miệng và thở bằng đường mũi. Dự kiến sau khi rút stent khí quản, trong khoảng từ 1 đến 2 tháng tới, cuộc sống người bệnh sẽ trở lại bình thường.
Vào tháng 9 năm 2007, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cũng đã thực hiện thành công phương pháp ghép tự thân khí quản cho bệnh nhân bằng cách lấy một đoạn động mạch chủ ở thận người bệnh ghép vào phần khí quản của họ. Còn lần này là ca ghép từ người cho chết não hiến tặng, có tính chất phức tạp hơn rất nhiều.
Thành công của ca phẫu thuật này mở ra cơ hội điều trị, cải thiện chất lượng cuộc sống tốt cho những người có trường hợp tổn thương đoạn khí quản dài do chấn thương hẹp bẩm sinh hoặc u có thể phục hồi trở lại đường thở tốt nhất. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức xác định ghép tạng là một trọng tâm phát triển trong thời gian tới. Ngoài việc triển khai thường quy hơn nữa, ghép gan, tim, thận, phổi, bệnh viện sẽ triển khai ghép nhiều bộ phận khác như là tụy, ruột.
Hôm nay, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thông tin các bệnh viện của thành phố đã ghi nhận có đến 3 trường hợp tử vong liên quan đến bệnh sởi. Trước nguy cơ dịch sởi đang hiện hữu, cần hành động quyết liệt để ngăn chặn dịch bệnh này.
Theo Sở Y tế thành phố, cả 3 trẻ tử vong đều mắc những bệnh lý mạn tính dẫn đến biến chứng nặng khi mắc bệnh sởi, dù được tích cực điều trị. Cụ thể, trường hợp tử vong thứ nhất là bé gái 3 tuổi có bệnh nền suy giảm miễn dịch thể, giảm kháng thể, chậm phát triển tâm vận, suy dinh dưỡng, bé chưa được tiêm chủng vaccine sởi. Trường hợp thứ hai là bé gái 4 tháng tuổi, hội chứng Cushing, tăng tuyến thượng thận, chưa đủ tuổi tiêm chủng. Và trường hợp thứ ba là bé trai 7 tuổi, bệnh bạch hầu cấp dòng lympho, đã ghép tủy, suy tim và suy thận mạng, đã tiêm chủng 2 mũi vaccine sởi. Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh thống kê, đến hết ngày 28 tháng 7, toàn khu vực có 1.147 trường hợp sốt phát ban nghi sởi được báo cáo, trong đó có 481 ca có xét nghiệm dương tính, ca xác định. Số ca sốt phát ban nghi sởi tăng gấp 5 lần rưỡi so với cùng kỳ năm ngoái.
Chuyển sang phần tin thế giới, Ủy ban chuyên trách của Liên Hiệp Quốc gồm đại diện các nước thành viên của tổ chức này đã thông qua dự thảo công ước về phòng chống tội phạm mạng. Dự kiến Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sẽ xem xét thông qua dự thảo công ước trong thời gian tới. Khi đi vào hiệu lực, công ước sẽ trở thành văn kiện pháp lý quốc tế đầu tiên mang tính toàn cầu, quản lý không gian mạng.
Dự thảo công ước khẳng định chủ quyền và trách nhiệm của một quốc gia trong phòng chống tội phạm mạng đi kèm với bảo đảm các quyền con người cơ bản, hình sự hóa 11 loại hình tội phạm mạng điển hình, thống nhất quy định 6 biện pháp nghiệp vụ đặc thù và thiết lập cơ chế hợp tác 24/7 giữa cơ quan thực thi pháp luật của các quốc gia. Đối với Việt Nam, tính từ đầu năm 2023 đến nay, đã có hơn 13.750 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam gây ra sự cố nghiêm trọng. Dự thảo công ước đặt ra khuôn khổ pháp lý để cơ quan chức năng Việt Nam thiết lập, tăng cường hiệu quả hợp tác với lực lượng thực thi pháp luật các nước.
Kết quả các cuộc thăm dò dư luận mới nhất tại Mỹ cho thấy, Phó Tổng thống Kamala Harris đã vươn lên dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump tại các bang Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Đây được xem là ba bang chiến trường quan trọng đóng vai trò then chốt quyết định cục diện của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.
Theo kết quả thăm dò công bố sáng 10 tháng 8 của New York Times, Đại học Sydney, bà Kamala Harris, ứng cử viên đảng Dân Chủ, đã thu hút được 50% số người ủng hộ tại các bang Michigan, Wisconsin và Pennsylvania. Còn so với 46% của ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump, đây là một sự cải thiện đáng kể so với thành tích của Tổng thống Biden trước đối thủ Donald Trump trong cuộc thăm dò trước đó của Times. Cuộc thăm dò mới cho thấy bà Kamala Harris không chỉ thu hẹp khoảng cách với ông Donald Trump trên toàn quốc, mà còn đang dẫn đầu ở các bang chiến trường trong tuần thứ ba liên tiếp. Bà Kamala Harris đã trở thành lựa chọn thay thế hàng đầu của đảng Dân Chủ sau khi Tổng thống Joe Biden quyết định không tái tranh cử vào ngày 21 tháng 7 vừa qua.
Các đội cứu hộ khẩn cấp của Brazil đã tìm thấy thi thể của toàn bộ 62 nạn nhân trong vụ rơi máy bay tại thị trấn Vinhedo gần Sao Paulo của Brazil. Thi thể của hầu hết nạn nhân bao gồm 34 nam và 28 nữ đã được chuyển đến nhà xác cảnh sát Sao Paulo để nhận dạng.
Hãng hàng không Vipass cho biết trong số các nạn nhân có 4 người hai quốc tịch, gồm 3 nạn nhân mang quốc tịch Venezuela và người còn lại mang quốc tịch Bồ Đào Nha. Hôm 9 tháng 8, Vipass xác nhận máy bay gặp nạn chở 57 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn. Nhưng một ngày sau, hãng cho biết có một hành khách khác mất tích trên chuyến bay, nâng tổng số nạn nhân lên 62 người. Các nhà chức trách đang sử dụng chỗ ngồi, đặc điểm thể chất, tài liệu và đồ đạc như điện thoại di động để xác định danh tính của các nạn nhân. Thân nhân của các nạn nhân cũng đã được đưa đến Sao Paulo để cung cấp mẫu ADN hỗ trợ xác định danh tính.
Indonesia sẽ tổ chức lễ kỷ niệm ngày độc lập vào ngày 17 tháng 8 tại thủ đô mới là Nusantara. Các quan chức của Indonesia ngày 10 tháng 8 đã đến Nusantara để đảm bảo thành phố đã sẵn sàng cho lễ kỷ niệm ngày độc lập lần thứ 79 và cuộc họp nội các đầu tiên ở thủ đô mới.
Indonesia sẽ lần đầu tiên áp dụng thử nghiệm kỹ thuật điều chỉnh thời tiết kéo dài 24 giờ để tạo thời tiết tốt nhất cho lễ quốc khánh. Dự án dời đô của Indonesia ước tính sẽ tiêu tốn khoảng 32 tỷ đô la Mỹ. Chính phủ Indonesia đã chi khoảng 4,5 tỷ đô la Mỹ, chiếm 1/5 trong tổng số vốn đầu tư dự án. Hiện Indonesia đang tăng cường thu hút vốn đầu tư vào thủ đô mới.
Đến đây chúng tôi xin được khép lại 30 phút chương trình thời sự. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.